câu số 7 á. Câu số 7. Anh chị em thấy câu số 7 thì Gioan chương 12:27. Anh chị em nhìn Gioan 12:27 nè, thấy chưa? Đấy, thế thì anh chị em thấy 12:27 đó thì có phải là một câu hỏi không? Có không? Có là câu hỏi hay là câu thường? À không, cái chữ cái câu kia cơ. Câu lạy cha xin cứu con giỏi giờ này á, có phải là một câu hỏi không? Đố chị biết á, có không? Trong bản của chị không có phải không? Như vậy anh chị em chỉ nói thế này, nói anh chị em hiểu, tức là cái câu này đó, theo những bản dịch mới bây giờ, đa phần họ sẽ viết thành câu hỏi. Mà đó là một điều tinh tế lắm đó. Đừng có coi thường dấu hỏi. Tức là từ trước thì nói là bây giờ tôi sẽ hỏi chị ấy. Đây, thế nào tôi cũng hỏi chị là đi như thế này, chị nhìn 12:27 cái nè nha. Đấy, lạy cha, đấy 12:27 chị đọc dùm cái 12:27 đó rồi tôi sẽ hỏi được. Đọc 12:27. Vâng.
Dạ, bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến.
Bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến nè, rồi. Sao xuyến.
Thầy biết nói gì đây?
Biết nói gì đây? Dạ.
Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này.
Vâng. Thế thì chị biết không, ngày xưa đó như bản dịch này, lạy cha xin cứu con khỏi giờ này là không có chấm hỏi, đúng không? Còn bây giờ người ta viết chữ chấm hỏi vào sau. Có chị có thấy nó khác nhau như thế nào không? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, chị biểu trời ơi, chấm hỏi vô nó khác nghĩa hết rồi còn gì nữa. Sau đó tôi
con,
sẽ hỏi
con đọc
anh.
Một câu hỏi con đọc câu này thành câu hỏi được không ạ?
Ừ, đọc thành câu
nếu
hỏi.
Con đọc con sẽ gọi là cha ơi, cha cứu con khỏi giờ này được không?
Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nếu mà thành chấm hỏi thì chị thánh là cứu con khỏi giờ này. Như vậy tôi hỏi câu chị này, câu hỏi này hay nè, hỏi cả lớp nè, tất cả phải trả lời cho tôi. Anh chị em có nghĩ rằng Đức Giêsu, đấy từ nãy giờ tôi giảng quá xá rồi, giảng chợ, giảng đủ thứ về giờ đó chị em, đúng từ nãy giờ mình nói về giờ. Đây câu hỏi của tôi này dành cho chị nữa đấy. Anh chị em trong lớp này có nghĩ rằng Đức Giêsu có thể cầu nguyện với cha thế này không? Lạy cha ơi, xin cứu con khỏi giờ này. Giờ này là giờ gì anh chị em biết rồi phải không? Đấy, nè, câu hỏi này hay lắm ạ nha. Anh chị em có nghĩ rằng Đức Giêsu nói với cha là cha ơi, cha cứu con khỏi giờ này. Anh chị em có nghĩ như thế không? Mà chấm á, cha cứu hỏi này là chấm. Chứ không phải chấm hỏi rồi nha. Đấy, rồi tôi nghe ý kiến nè. Chị sao, chị có muốn ý gì không? Có hay không thôi. Chứ đó đại khái như thế, tôi không có hỏi nhiều. Đấy, rồi tôi phải nói có hay không thôi, đừng có nói đọc dài dòng. Chị không phải đọc đâu ạ. Không phải đọc, chị phải trả lời câu hỏi của tôi thôi.
Dạ.
Tức là chị có nghĩ rằng Đức Giêsu nói với Chúa Cha, cha cứu con khỏi giờ này nghe.
Dạ không.
Không hả?
Dạ không.
Đấy mà chị này coi như là không được rồi, tôi chỉ cần chữ không thôi, có hay không ạ.
Nếu mà câu hỏi của Chúa Giêsu á thì nó lại cha, nếu cha có thể cứu con giờ này không?
Ý của Chúa Giêsu muốn nói là bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, để xin cứu con khỏi giờ này chăng?
Nhưng à chính, chăng hả?
Chăng. Nhưng chính vì giờ này mà con đến kia mà.
Như vậy. Vâng, tức là đối với chị là Đức Giêsu không, Đức Giêsu không có xin. Đó có ai ạ? Vâng, có ai là anh?
Dạ, theo con là câu hỏi.
Vâng, cảm ơn bà. Đây, xem mỗi nhiều ý coi sao coi.
Thưa cha, là con cũng nghĩ là Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha.
Dạ, xin Chúa Cha cứu khỏi giờ này.
Dạ.
Tức là không sống với giờ này nữa. Tức là không chấp nhận chết.
Không nếu phải là không chấp nhận chết, mà là tại thời điểm đây là sợ chết.
Sợ
có nghĩa
chết.
Là muốn tránh né cái chết.
Sợ chết không, nhưng mà chị nghĩ là có
con
xin cứu thiệt.
Con nghĩ cũng có cứu.
Hỏi ý có xin thiệt không?
Dạ thưa cha, tại vì Chúa Giêsu hãi hùng quá thì mà trong ba tin mừng con đọc thì nó có cái câu sau: thôi làm để ý cha, đừng để ý con.
Cảm ơn anh. Chị chưa nói câu nào. đối diện Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu của Gioan ở trong tin mừng này, theo cái đường đi của mình thì chị nghĩ rằng Chúa Giêsu có thể nói với Chúa Cha: Cha ơi, Cha cứu con khỏi giờ này không?
Dạ không. Chúa Giêsu rất là kinh hoàng, dạ kinh hoàng sợ hãi quá, thì nghĩ đến cái người mà cận kề với mình nhất, thành ra kêu lên như vậy thôi. Nhưng biết đây là chương trình kế hoạch của Chúa Cha, cho nên có chữ nhưng, có chữ nhưng đằng sau, có chữ nhưng. Nhưng chính vì giờ này, tức là
đối với chị cái câu này có phải là câu hỏi không?
Dạ câu hỏi.
Theo ý chị nó là câu hỏi. Đấy Cha, không đấy, ư vậy cũng hay ghê. Chị này chị nói đây đây vâng của tôi. Vâng, tôi cảm ơn. Hay đấy, chị nói một câu.
Thưa Cha có, tại vì con nghĩ là thầy sao xuyến là lúc đó là tâm hồn bất định, tại vì vừa có tính loài người và là tính Thiên Chúa thì lúc đó cũng sao xuyến, cũng sợ hãi, nhưng mà vẫn xin Cha là đặt câu hỏi thôi chứ không xác định là muốn như vậy mà hỏi Cha.
Câu hỏi.
Dạ.
Câu hỏi tức là xin, tức là tôi, nếu mà câu hỏi nó sẽ thành như thế này anh chị em ạ. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này sao? Xin cứu con khỏi giờ này ư? Xin cứu con khỏi giờ này chăng? Chị có là câu hỏi không?
Dạ thưa có ạ Cha.
Tôi cũng thú thật là tôi có nghĩ là câu hỏi. Tôi bản dịch của các chị không có câu hỏi, nhưng tôi hơi bị nghiêng chiều về câu hỏi. Các chị, anh chị em hỏi tôi này, nè thì đồng ý, tôi đồng ý với những anh chị em ở đây nói rằng Đức Giêsu sao xuyến ạ. Đức Giêsu sao xuyến thì đồng ý rồi, nhưng mà vì thế nên Đức Giêsu sao xuyến nên Đức Giêsu mới hỏi rằng là này, mới nói là con biết nói gì đây. Và nếu mà đúng dịch tiếng Việt nó có thể thành như thế này: con biết nói gì đây, chẳng lẽ con lại xin Cha cứu con khỏi giờ này sao? Nó vậy, nó đi suốt. Chứ không phải cái câu hỏi là con biết nói gì đây là chấm hỏi đâu, mà phải kéo nó phía sau đó. Lạy Cha, con biết nói gì đây, chẳng lẽ con lại xin Cha, con xin Cha cứu con khỏi giờ này sao? Đấy, sau đó mới nói sao? Nhưng đấy, nhưng cái gì? Nhưng chính vì giờ này mà con đến, chứ không? Thành ra Đức Giêsu trong tin mừng của Nhất Lãm Matthew, Marco, Luca thì Đức Giêsu nói là lạy Cha sao? Rồi Cha cất chén này dùm, tôi sợ quá đây. Đấy, rồi sau đó mới nói nhưng. Còn ở đây tôi có cảm tưởng rằng Đức Giêsu trong tin mừng Gioan không có xin Chúa Cha cất giờ này. Tại, anh chị em hỏi tại sao mà Cha dám nói vậy? Nguyên từ đầu đến giờ Ngài luôn luôn nói giờ chưa đến, giờ chưa đến, giờ chưa đến. Bây giờ đến rồi, giờ đến rồi mà giờ lại biểu cất cái giờ này đi. Giờ đến rồi mà còn cứu con khỏi giờ này thì ai mà nghe được? Chịu. Giờ đến rồi, bây giờ phải mở lòng nó mà đón nó. Mặc dù bây giờ đó là rõ ràng là giờ bắt bớ, giờ kinh khủng, nhưng mà khó, hơi khó mà nói rằng Cha lại cứu con khỏi giờ này, tức là đừng có con dính giờ này. Trời ơi, cái giờ này là giờ Đức Giêsu trở về với Cha mà. Mà đúng không? Giờ trở về với Cha mà bây giờ lại cứu con khỏi giờ này thì làm sao? Đó, tức là không về nữa à? Đấy, đấy thôi, thành ra anh chị em hiểu tại sao mà những cuốn sách Kinh Thánh mới bây giờ đó, khi dịch là có dấu hỏi. Vâng, thôi, cảm ơn anh chị em. Đấy, rồi, đấy, thôi, vâng, thôi, gần hết giờ tôi nghĩ là mình phải ngừng. So sánh cái Gioan 12:27 này với những lời nguyện của vườn dầu thì lúc nãy tôi nói rồi, vườn dầu luôn luôn là thế này: lạy Cha, xin cất chén này xa con. À, xin rõ nghe, nếu có thể được Cha cất dùm à, chấm rồi. Nhưng con nói vậy thôi chứ tùy ý Cha đấy. Con của Gioan có vẻ như là khác đấy, có vẻ là khác, có vẻ là Cha cũng hơi sao xuyến. Thứ nhất là có giống nhau về sao xuyến, nhưng lại không nói là Cha cất dùm và Cha cứu con khỏi giờ này được không, mà đặt cái câu đó dưới dạng một câu hỏi nên nó nhẹ hơn. Đấy, cũng có vẻ sợ hãi nhưng mà nhẹ hơn. Cha ơi, chẳng lẽ con lại xin Cha là Cha cứu con khỏi giờ này không? À, không phải đâu, bởi vì chính vì giờ này mà con đến mà. Đấy, thì nó đi với nhau được lắm ạ. Đấy, vậy anh chị em thấy học Kinh Thánh có cái chuyện này là rất là dễ thương. Rồi, xong câu số 7. Số 8 là dễ lắm anh chị em ạ. À, đọc Gioan 12:32-33. À, ai mà chưa nói câu nào từ nãy giờ nhỉ? Chị chưa câu nào phải không? Đúng không ạ? Chị chưa đọc câu nào. Chị đọc 12:32-33. Chương 12, Câu 32 đến 33. Vâng.
Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào.
Vâng, đấy, chị thấy không? Như thế, chị có đặt trả lời được câu này không? Được dương cao lên khỏi đất, chữ mặt là chữ thêm vô nghe, không có chữ mặt đâu. Được dương cao lên khỏi đất nghĩa là gì? Chị có trả lời được không? Dựa vào cái câu chị mới đọc á, nghĩa là gì? Khi nào Đức Giê-xu được...
Khi Đức Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá.
Chính xác, đúng rồi, đấy. Chịu treo thập giá chính là lúc được dương cao lên khỏi đất. Đấy, à, vâng, đấy. Thì Đức Giê-xu nói khi nào tôi được dương cao lên khỏi đất thì tôi mới no hỏi. À, như vậy chị đọc 12:24 thử coi. 12:24 sao nó có giống với cái câu vừa rồi không? Câu này khó đó nghe. 12:24 nè, rồi.
Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.
À, nhưng mà câu hỏi của tôi nó dì quá, chắc chị không thích lắm. Cái câu này thật ra thì cũng không hay gì lắm. Chỉ nhắc anh chị em là cái hạt lúa đó, nó rơi vô đâu anh chị em? Rơi xuống đâu? Rơi xuống đất. Đúng nào? Không, cái hạt lúa rơi xuống đất. Còn Đức Giê-xu thì được gì? Được nâng lên khỏi đất. Đấy, nó có khác. Đấy, thế tôi hỏi là hình ảnh nó có giống không? Cái hạt, để chỉ cái chết Đức Giê-xu thì nói đến cái hạt lúa rơi xuống đất. Còn cái này lại cũng một hình ảnh khác. Đó là chuyện này. Mà đóng đinh ấy, là được nâng lên khỏi đất. Đấy, chứ hai cái đều có một chữ đất thôi nha. Chứ không phải là mặt đất hay là lòng đất. Không có chữ lòng, không có mặt hết á. Chỉ có đất thôi. Vâng, thế số 9 ạ. À, kiểu chưa hết rồi anh chị em. Thế thì câu số 9 này là... Bạn hiểu thế nào về câu tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi? Hình ảnh đẹp quá anh chị em. Khi nào tôi được nâng lên khỏi đất? Khi nào tôi được nâng lên khỏi đất? Khi nào người ta đóng đinh tôi? Khi nào tôi chết? Khi nào tôi được nâng lên khỏi đất? Nâng lên khỏi đất cũng được hiểu là được tôn vinh ấy, anh chị em hả? Chứ đâu phải là chỉ đóng đinh thôi. Khi nào tôi được tôn vinh ạ, thì tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu được tôn vinh cũng là Đức Giê-xu bị đóng đinh ấy. Chứ không có cách nào mà tôn vinh mà lại không đóng đinh hết á. Đóng đinh với tôn vinh là bao giờ cũng đi với nhau. Khi nào tôi được nâng lên khỏi đất, tôi bị đóng đinh, tôi được tôn vinh, tôi kéo mọi người lên. Đúng anh chị em biết lên đâu á? Lên với cha tôi phải không? Lên với cha tôi phải không?
Dạ, lên với cha là ở thiên, lên thiên đàng.
Có phải là lên với cha tôi không?
Dạ, đúng.
Sai, nó lên với tôi, nó sai. Lên với tôi. Không, vậy hiểu rồi, nhưng mà trong này nói lên với tôi, không phải lên với cha tôi. Vậy để ý câu văn đó. Đó là một điều dễ thương ấy nhỉ. Và như thế, các bạn mới thấy ưng hộ ghê. Lúc nãy Đức Giê-xu đã khăng khăng nói cái gì? Kẻ phụng sự tôi thì tôi ở đâu, kẻ phụng sự tôi vẫn ở đó. Dường như Ngài không có bỏ được những người theo Ngài nhé. Những ai theo Ngài, Ngài không buông được. Khi nào tôi được nâng lên khỏi đất, tôi kéo mọi người lên. Tôi đọc lại câu này, đố anh chị em biết chữ gì là chữ kinh khủng nha. Khi nào tôi được nâng lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Chữ gì là chữ kinh khủng?
Dạ thưa cha, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Có hai nghĩa. Một cái là kéo lên tràng, một cái là kéo lên thập giá, giống như Đức Giê-xu.
Từ nãy giờ là chữ kéo.
Thưa cha, con nghĩ là chữ mọi người.
Chữ mọi người, chữ mọi người. Khi nào tôi đi lên thập giá, nhưng mà cái chữ mọi người làm chúng ta an ủi ghê á. Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Và như nếu đúng như thế thì bây giờ Đức Giê-xu đã được nâng cao rồi. Bây giờ Đức Giê-xu đã được nâng cao lên khỏi đất rồi. Và Ngài đã chết từ 2000 năm rồi. Bây giờ Ngài đang được tôn vinh ạ. Nếu anh chị em hỏi, thế bây giờ Đức Giê-xu làm gì trên trời vậy? Kéo. Kéo lên trời vậy. Đức Giê-xu ở trên trời chỉ làm có mỗi một việc thôi, đang kéo cả thế giới này, cả vũ trụ này về với Ngài. Anh chị em kéo. Anh chị em biểu, chắc Chúa kéo mấy đứa có đạo thôi. Không có đâu. Kéo mọi người, kéo mọi người. Anh chị em mà quên chữ mọi người là dở lắm. Ngài kéo mọi người. Người biết Chúa rồi, cũng cả người không biết Chúa. Anh chị em đừng có tưởng là chỉ mình có đạo mới được Chúa kéo. cả người chưa tin Chúa vẫn được Ngài kéo. Ngài kéo khéo lắm ạ. Mà người đó có khi không biết ạ. Ngài kéo mà không biết. Nhưng mà Ngài vẫn cứ kéo như thường. Và anh chị em thấy trong thế giới này có bao nhiêu điều tốt đẹp. Mà những người tốt đẹp đấy không phải là những điều đến từ người Công giáo hay Kitô hữu. Cả những người không Kitô hữu người ta vẫn làm những điều tốt. Họ vẫn được kéo anh chị em. Vẫn được Chúa kéo. Tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Và như vậy tôi câu cuối của tôi là thế này. Anh chị em mới thấy là ai mà để chịu để cho Chúa kéo thì người đó được cứu độ. Chị đồng ý không? Cái gì nữa nè, nhà nè, khi nào tôi được lên về với cha tôi, khi nào người ta đóng đinh tôi, người ta nâng tôi lên và tôi về với cha tôi, đúng không nào? Chết là về với cha gì nữa. Khi nào tôi về với cha, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Mà chị này, chị nói đúng. Lên với tôi cũng là lên với cha, tôi ở với cha, tôi là cha là một, và tôi chúng tôi ở với nhau mà. Đấy, thì tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Tôi kéo tất cả mọi người lên. Câu này quan trọng. Và như thế thì tôi kéo hết mọi người nha. Ai mà gật đầu với tôi, ai mà chịu để cho tôi kéo, dù người đó không biết là tôi kéo, người đó không có tin Chúa, nó không biết là tôi kéo, nhưng mà người đó vẫn đồng ý để tôi kéo và để lòng của mình, lương tâm của mình theo cách tôi kéo, người đấy cũng có hy vọng á. Chị không? Chị muốn cái bàn này bà chưa đạo chứ, chưa rửa tội nè, mà vẫn có hy vọng nếu bà chấp nhận để kéo á. Anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra như thế anh chị em hỏi, vậy chứ ai mới vô hỏa ngục? Hỏa ngục là những người nói không có kéo gì hết á, dẹp đi, không có kéo, hiểu không nào? Và từ chối kéo, từ chối sự kéo, mà cái kéo đó kéo theo điều tốt á, kéo âm thầm bên trong theo điều tốt, và người đó cứ khăng khăng là đi theo điều xấu, người đó cứ khăng khăng trì lại, kéo xuống bởi những cái nặng nề, bởi cái ích kỷ của mình. Bất cứ ai ra khỏi cái ích kỷ của mình, bất cứ ai quên mình để sống người khác, thì người ấy dù chưa biết Chúa, thật ra đã được kéo rồi và đã được nâng lên rồi. Tôi sẽ kéo, tôi sẽ nâng mọi người. Anh chị em có thấy không? Khi chúng ta sống ở đời, chúng ta cứ bị kéo xuống ngoài. Chúng ta nặng nề lắm. Giống như cái bà bếp nhà chúng tôi, bà ấy bảo, thầy có nhớ chưa? Thầy nhớ là thầy đi đâu cũng đem theo mấy chục ký thịt đấy. Mấy chục ký thịt đấy. Thì ông nào chúng ta bị kéo xuống. Thành ra khi mà Chúa mà chết, Ngài nâng chúng ta lên. Bất cứ khi nào anh chị em thấy mình nhẹ ghê, người ta chửi chị, mà chị nói thôi trời ơi tha cho người ta cho rồi, nó nóng thì nó nói bậy bạ thôi, đừng có chấp làm gì, thì lúc đấy ta nhẹ lên là ta bay lên được. Khi nào chị thấy mình mà làm cái điều này thế nào mình cũng lời nhiều lắm, mà nói thôi lời nhiều lắm ăn thua gì, thì anh chị em vẫn cảm thấy nhẹ. Thành ra ở đây nói, khi nào tôi được nâng lên khỏi đất, tôi kéo mọi người. Chúng ta cầu cho nhau anh chị em, để chúng ta chấp nhận Chúa kéo, chấp nhận mình nhẹ đi, để những cái gì khác kéo nó được bỏ đi, để chúng ta để Chúa kéo. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều trong bài học hôm nay.
Cha, con có thể có một câu hỏi không cha? Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ở đây con suy ra không phải là đơn giản là kéo lên với Chúa Cha đâu, mà nó còn một nghĩa nữa. Mà nhiều người cứ nghĩ đơn giản là kéo lên với Chúa Cha không? Lên Thiên Quốc. Ở câu này con nghĩ là, con suy là có hai nghĩa. Một là lên Thiên Quốc, hai là kéo theo cái kế hoạch của Đức Giê-xu, tức là đi theo đường lối của Ngài, cũng đi hy sinh, cũng đi lên thập giá như Ngài, chứ không phải chỉ lên Thiên Quốc thôi.
Không phải thập giá thì cũng lên, cuối cùng cũng lên Thiên Quốc. Ai mà đi vác thập giá với Chúa thế nào cũng được về với Chúa, ở với Chúa. Vâng, đúng như thế. Vâng, tức là đúng là kéo lên ở đây thì đúng là lên với tôi. Đức Giê-xu khi bị treo thập giá thì Ngài về với Cha, nên ai mà được gì Ngài kéo là cũng kéo về với Cha đó. Dạ. Vâng, mời anh chị em đứng, cảm ơn chị.